con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 108, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan, cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A-di-đà kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 214. Chiến thắng giả, Ba Tư Nặc Vương Thái Tử sanh thời, vương giữ ngoại quốc giao chiến đắc thắng, hỷ nhi lập danh. Nói rõ những ý nghĩa được bao hàm trong danh hiệu Kỳ Đà. Tu đạt đa giả, phạn ngữ, thử vân nhạo thí, tức là vui vẻ bố thí, thắng quân vương đại thần giả. Thắng quân vương là vua Ba Tư Nặc, Tu đạt đa là đại thần của vua Ba Tư Nặc. Hỷ nhạo hành thí, toại thành lệnh danh. Danh hiệu do chuộng thiện ưa thí mà thành tên. Cấp cô độc giả, cấp có nghĩa là bố thí. Ấu nhi vô phụ viết cô, lão nhi vô tử viết độc. Do đây có thể biết, Tu Đạt Đa là một vị trưởng giả từ thiện. Không chỉ có địa vị rất cao trong quốc gia, mà còn có tài sản rất lớn. Điều khó có nhất là ông ta chuộng thiện, ưa thí, thường cứu giúp những người già yếu, nghèo túng. Vì thế, thuở ấy, mọi người gọi ông là trưởng giả cấp cô độc, chẳng gọi tên tục để là tôn kính ông ta. Khổng Ân Châu Cấp, Kỳ Chánh Tiên Quỳnh, Phi Bất Phổ Từ, Hữu Hoãn Cấp Cố. Tuy bố thí cúng dường bằng tâm bình đẳng, nhưng quan tâm kẻ cô độc, tức cô nhi và người già sống trơ trọi một mình, là những kẻ hết sức đáng thương và kẻ thiếu thốn. Do vậy, trong lúc cứu tế đã xếp họ vào mức ưu tiên bậc nhất. Đây là những người hết sức cần được cứu giúp. Vì thế, trưởng giả cấp cô độc cũng đặc biệt chiếu cố những người đó. Chúng cư viết viên giả, giải thích chữ viên trong từ ngữ cấp cô độc viên. Lâm ấm thanh u, học đạo chi nhân, ưng thê chỉ cố. Hoàn cảnh cư trụ của học đạo chi nhân, tức người học đạo, rất nên thanh u, hoàn cảnh ấy sẽ tốt đẹp hơn một chút. Từ xưa đến nay, tự viện Tùng Lâm đều được kiến tạo trong vùng núi rừng, cách xa thành thị, cách biệt khá xa những nơi dân cư hồng tĩnh tâm dưỡng đạo, tu đạo. Thí thụ mãi viên giả, niết bàn kinh thuyết, tu đạt trưởng giả, bổn xá vệ nhân, sơ vị tri Phật, vị phinh phụ cố. Lúc ông ta nạp sính lễ cưới dâu cho con trai, nhập vương xá thành, nhân Sang Đàn Na kiến Phật sanh tính. Trưởng giả Sang Đàn Na ở thành Vương Xá là thông gia, tức xuôi gia của Tu Đạt Đa. Họ đang cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật đến giảng kinh. Do cơ duyên ấy nên Tu Đạt Đa được gặp Phật. Thỉnh quy xá vệ, Phật lệnh thân tử tuyển chúng cư xứ. Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật sai một vị thị giả, tức là tôn giả Xá Lợi Phất. Thân tử là Xá Lợi Phất. Sai ngài Xá Lợi Phất cùng sang nước Xá Vệ với trưởng giả Tu Đạt Đa để tìm hoàn cảnh cư trụ thích hợp bên ấy. Do số người trong tăng đoàn của Đức Phật khá đông, chẳng có hoàn cảnh cư trụ thích hợp thì đối với họ cũng sẽ rất khó khăn. Đắc Kỳ Đà Viên, trưởng giả vấn giá, Thái tử hí đáp, kim bố địa mãn, tức đương mại dữ. Trưởng giả bố kim thái tử cảm thán, toại dữ dịch địa, địa sở hữu thụ, tịnh dĩ thí Phật, nhân lập tinh xá. Trưởng giả thái tử giao tương phát tâm, thành thử mỹ sự, cố song tiêu giả. Tôi nghĩ chuyện này chẳng cần phải giảng, mọi người đọc xong, nói chung đã hiểu rõ tình hình. Bởi lẽ lai lịch của kỳ thụ cấp cô độc viên đã có nhiều kinh chú giải rồi. Đoạn kế tiếp là nói xứng lý. Đây là một điều đặc thù của Liên Trì Đại Sư trong bộ Di Đà Kinh Sớ Sao. Đoạn kinh văn này, tiêu quy tự tánh cũng là hết sức khó có. Nhược dụ đương kinh giáo lý, các hữu sở biểu, như pháp hoa, hoa nghiêm thích lệ. Đương kinh là kinh này. Nói theo lý luận giáo học, trong kinh này, chỗ nào cũng đều mang ý nghĩa biểu thị pháp. Như kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm, Trí Giả Đại Sư giải thích kinh Pháp Hoa, soạn Pháp Hoa Kinh Văn Cú. Thanh Lương Đại Sư soạn Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, đều diễn giải rất nhiều sự tướng trong ấy thành sự biểu thị pháp. Tức là những điều ấy biểu thị ý nghĩa nào, dùng thể lệ ấy để xem xét kinh này, chúng ta có thể thấy rất nhiều nghĩa lý. Dụ đương kinh giả, như xá vệ quốc, quốc chi thắng, biểu thử tịnh độ pháp môn, quảng đại hoằng viễn, pháp chi tối thượng cố. Kinh này nói đến thành xá vệ. Thuở ấy, thành xá vệ là một nước lớn nhất tại Ấn Độ. Đô thị ấy là đô thị lớn nhất trong năm xứ Ấn Độ. Bất luận trình độ văn hóa, chính trị, giáo dục hay kinh tế đều thuộc hạng nhất. Vì thế, Đức Phật giảng kinh ở nơi đó cũng nhằm biểu thị pháp môn này là pháp môn tối thượng trong hết thảy các pháp. Giống hệt như nước Xá Vệ là thành thị lớn nhất, thù thắng nhất trong năm xứ Ấn Độ thuở ấy, dùng ý nghĩa này. Tức, từ ân ngôn, vương xá thành, thành chi thắng, thắng là thù thắng. Thành thắng dư thành, biểu pháp hoa pháp thắng dư pháp cố, hạ giai lệ thử. Nói theo phương diện biểu thị pháp, kinh Pháp Hoa được người đời sau tôn xưng là kinh Trung Chi Vương, bảo là ngũ thời cực sướng, tối hậu cực đàm, là kinh điển viên giáo thuần nhất. Sự thù thắng của nước Xá Vệ đã được nói tới trong phần trên, giống như thành phố Nữ Ước là thành phố lớn bậc nhất trong thế giới hiện thời. Nữ Ước của Mỹ là thành phố lớn bậc nhất trên toàn thế giới, là trung tâm tài chánh của thế giới, cả thế giới chẳng ai không biết đến nó. Trong quan niệm của bọn họ, nước Xá Vệ thuở ấy tại Ấn Độ cũng giống như một đô thị lớn trên thế giới hiện thời. Dùng chuyện này để làm tỷ dụ. Kỳ thụ, thụ chi thắng, cây do Thái tử Kỳ Đà trồng, cây cho người trồng mà khác biệt. Cây cối cũng là loài hữu tình. Nó có mối cảm ứng với lòng người. Chẳng hạn như thuở Huyền Trang Đại Sư sang Ấn Độ thỉnh kinh, trước cửa chùa có một cái cây, ngài sờ vào thân cây bảo, ta sang Tây Phương thỉnh kinh, người hãy mọc dài về phía Tây. Đến năm nào ta trở về, người sẽ mọc dài về phương đông. Cây ấy quả nhiên nghe lời, sau khi Ngài ra đi, cây mỗi năm đều mọc dài về phía tây. Năm Ngài quay về, cây bèn chuyển phương hướng, mọc dài về phía đông. Mọi người trong chùa đều nói, chắc là Huyền Trang Đại Sư trở về. Cây đã mọc dài sang phía này rồi. Quả nhiên Ngài trở về trong năm ấy. Do vậy, cây cối quả thật có mối cảm ứng với lòng người. Thái tử Kỳ Đà chẳng phải là kẻ tầm thường. Cây do ông ta trồng sẽ đặc biệt tươi tốt, thù thắng hơn cây do người khác trồng. Biểu tịnh độ ấm cái chúng sanh. Cây to rợp bóng mát mẻ, mùa hè hết thảy mọi người đều thích ngồi dưới gốc cây. Con người hiện tại ít rảnh rỗi, người thời cổ có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì thế đều muốn cây to. Cửa nhà nào cũng đều có cây to, nhất là lúc mùa hè, để là chỗ hóng mát rất tiện, vì thế sánh ví tịnh độ che rợp chúng sanh. Vĩnh ly nhiệt não cố. Mười phương thế giới đều là uế nhiều tịnh ít. Nói cách khác, phiền não rất nhiều. Chỉ riêng thế giới Tây Phương thanh lương tự tại. Chọn lấy tịnh độ trong các cõi Phật mười phương, giống như đặc biệt chọn nơi rợp bóng mát mẻ, có thể đoạn phiền não của hết thảy chúng sanh. Đấy là ý nghĩa được biểu thị bởi cây. Cấp cô viên, viên chi thắng. Viên là thụ dụng tự tại. Ngôi viên lâm của ông ta rất lớn. Biệt thự của thái tử thuở ấy có kiến trúc cũng vô cùng xinh đẹp. Sống trong viên lâm ấy sướng lòng khoái mắt. Biểu tịnh độ an ổn chúng sanh, hằng thọ chư lạc cố. Chữ viên biểu thị ý nghĩa này. Kỳ Đà thái tử chủng chi thắng. Trong bốn chủng tánh tại Ấn Độ, thái tử thuộc chủng tánh sắc đế lợi là vương tộc. Biểu tịnh độ sanh giả, tất cánh thành Phật, thiệu long Phật chủng cố, đều mang ý nghĩa biểu thị pháp, đều nói rất viên mãn. Phàm những ai vãng sanh Tây Phương tịnh độ, có thể nói là đều có thể gọi là pháp vương tử. Vì sao? Người ấy trong tương lai nhất định thành Phật, nối tiếp huệ mạng Phật, trọng độ chúng sanh. Như thái tử trong tương lai sẽ kế thừa vương vị thống trị quốc gia. Tu đạt trưởng giả, nhân chi thắng. Đây là bầy tôi, là người thù thắng. Biểu tịnh độ sanh giả, nhập chánh định tụ, câu thượng thiện nhân cố. Phàm người vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới đều là thượng thiện nhân. Vì trưởng giả Tu Đạt Đa thuở ấy đích xác trọn đủ trí huệ và đức năng, lại là người vô cùng từ bi. Nghe Phật Pháp thật sự phát tâm, có thể bỏ mình vì người, thỉnh Phật đến nước xá vệ hoằng pháp lợi sanh. Ông ta thỉnh Phật đúng là chẳng tiếc giá nào, muốn cầu Phật sang nơi ấy giảng kinh thuyết pháp. Vì thế thật sự đáng gọi là thượng thiện nhân. Như Hoa Nghiêm chủng chủng biểu pháp, dĩ hiển nhất tâm, giai thử ý giả. Những bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa hoàn toàn giảng những nghĩa thú biểu thị pháp. Chúng ta đọc kinh Phật phải chú ý điều này. Xứng lý tắc tự tánh động triệt thập phương, thị A Nan văn Phật nghĩa. Tự tánh bất ly đương xứ, thị Phật tại kỳ viên nghĩa. Đây là hoàn toàn nói xứng tánh. Tự tánh động triệt thập phương có nghĩa là nếu hiểu A Nan văn Phật theo ý nghĩa thật tướng, vậy thì chúng sanh đều không nghe được. Có ý nghĩa như vậy. Nếu nói Phật ngự tại tinh xá kỳ viên, bản thân chúng ta là phàm phu, đương nhiên chẳng ở tịnh xá kỳ viên, cho nên có phân biệt, có cách ngăn chướng ngại. Nếu thật sự hiểu duy tâm, hãy nên quán hết thảy các pháp, chẳng có một pháp nào chẳng phải là tâm hiện thức biến. Tâm thức biến hết thảy pháp giới. Thử hỏi Phật có ở ngoài tâm chúng ta ư? Tịnh xá kỳ viên lại ở ngoài tâm chúng ta ư? Nhìn vào tâm tánh, chẳng có một pháp nào ở ngoài tâm tánh. Cho nên mới nói động triệt thập phương, thấu suốt rộng rang mười phương. Đó mới là ý nghĩa chân thật của A Nan văn Phật tự tánh bất ly đương xứ. Pháp tánh trạm nhiên, chẳng dời chẳng biến, đó là ý nghĩa thật sự của Phật trụ tại. Tâm văn động thập phương, tắc thánh hỷ hiện kim phương kết tập. Chân Phật ốc lý tọa, tắc Thích Ca nguyên bất trụ Tây Càng. Tây Càng là Ấn Độ, có ý nghĩa là A Nan và Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng trọn rời khỏi chúng ta, để là như trong chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm có nói: tâm văn động thập phương, sanh ư đại nhân lực. Tâm nghe thông suốt mười phương là do sức của cái nhân to lớn sanh ra. Đó là kinh văn trong Kinh Lăng Nghiêm. Cổ nhân có nói: kim Phật bất độ lô, mộc Phật bất độ hỏa, nê Phật bất độ thủy, chân Phật ốc lý tọa. Chân Phật là nói tới chân như bổn tánh. Tượng Phật đúc bằng kim loại chẳng bén mảng đến bên lò, vì hễ bị lửa trong lò luyện thép nung đốt bèn chảy tan, chẳng còn nữa. Tượng Phật khắc bằng gỗ chẳng thể thiêu, hễ thiêu sẽ không còn gì. Tượng Phật bằng đất nặng chẳng thể bỏ vào nước, bỏ vào nước sẽ rã nát. Vị Phật thật ngồi trong nhà. Vị Phật thật là nói tới tự tánh, đây là nói đến ý nghĩa tâm văn động thập phương. Tiếp theo đó là hai câu trong Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông chương: phản văn tự văn, phản Phật tự Phật. Từ phản văn, văn tự tánh, chúng ta thấu hiểu phản Phật tự Phật. Phản văn tự tánh là bí quyết tu hành của Quán Thế Âm Bồ Tát do chính Ngài tu hành. Phản văn, văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Chính Ngài đã trình bày, Ngài từ phàm phu đã tu thành Quán Thế Âm Bồ Tát, tu thành đẳng giác Bồ Tát theo cách như vậy. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, thầy của Ngài là Quán Thế Âm Phật, đó là cổ Phật. Ngài học với vị Phật ấy, sau đấy học thành cũng có danh hiệu là Quán Thế Âm. Chúng ta gọi Ngài là